Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, sáng hôm qua lễ các thánh, tôi nói với mấy anh em phục vụ là thôi, mình mừng lễ các thánh bằng cách là đi làm vệ sinh. Đó là sáng sớm anh em cây giàn giáo ra, lau quạt, lau đèn, chùi mảng nhện, các thứ. Chị em thấy có sạch không? Sạch không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những anh chị em cứ lặng lẽ âm thầm phục vụ anh chị em mình. Cây từng cái ghế, lau từng cái bóng đèn, lau từng cái quạt, đốt từng cái ngọn đèn nến cho anh chị em. Rồi chiều hôm qua trong lúc lễ, chúng ta thấy là có những anh em dễ thương ở chỗ này, là trời nó mưa quả, mưa lớn, đầy mưa, quá sức mưa, thì những anh em ấy lại thấy nước đọng ở trước cửa nhà thờ, lấy chổi quét. Và có những anh em lễ xong thì có những chị em lễ xong thì lấy chổi quét rác, nhặt cái ống lon, nhặt ve chai, vân vân. Đấy là cái cách mừng lễ đấy, thưa anh chị em. Có vui không? Ngon không?
Ngon.
Đâu mà ngon. Vui thì có vui chứ ngon có ăn được đâu mà ngon. Không có ngon gì cả. Người ta mừng lễ là có tiệc tùng, có cỗ bàn, có rượu Tây, rượu ngoại, rồi thì bắt biếu, rồi khai vị đủ thứ. Nhưng mà đây anh em mừng lễ là sáng vệ sinh, tối cũng vệ sinh, làm sạch làm đẹp. Và Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu nói thế này: cho dẫu mình nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng có giá trị cứu rỗi các linh hồn. Nhớ dùng, nếu mình làm một việc nhỏ, việc tầm thường với tình yêu thì nó có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Còn nếu ta làm một chuyện rất là vĩ đại, nhưng mà ta làm với lòng háo danh, làm với lòng hám danh, hám lợi thì hoàn toàn vô ích trước mặt Chúa. Nhớ kỹ, tôi lặp lại. Nếu chúng ta làm một việc rất nhỏ, rất tầm thường như Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, đó là nhặt một cọng rác, như là thánh nữ Faustina là chịu đựng một lời sỉ nhục của chị em, chịu đựng một cái cơn đau quằn quại, nhưng làm và chịu vì lòng yêu mến Chúa thì có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, và có giá trị là cứu rỗi các linh hồn. Còn nếu chúng ta làm những việc vĩ đại, những việc tỏ tường trước mắt mọi người, nhưng làm vì hám danh, hám lợi, tất cả những cái đó đều vô ích trước mặt Chúa. Sở dĩ tôi nói điều đó là vì sáng hôm nay có mấy chị em đến xin cầu nguyện và bức xúc hỏi tôi: thưa cha, lễ của Đức Cha với lễ của cha làm lễ nào có giá trị hơn lễ nào? Trả lời, tôi nói lễ của Đức Thánh Cha, lễ của Đức Cha với lễ của một ông cha, tất cả đều bằng nhau, tất cả đều như nhau. Cái điều quan trọng là cái tâm tình của người dâng lễ như thế nào. Có sắc tín không? Có tin tưởng không? Có trọn vẹn về tình yêu hay không? Chứ không phải là vì cái chức vụ của mình dâng lễ thì có giá trị hơn trước mặt Chúa không? Nói thắc mắc thứ hai: thưa cha, con thấy ở xứ con có con bạn của con, bố chồng nó chết thôi. Bố chồng nó chết không phải là ông cố gì cả, nhưng mà tại vì nó giàu cho nên là có cả mấy chục cha về dâng lễ, rồi những bậc vị vọng về dâng lễ. Như vậy thì bố nó có được lên thi đẳng nhanh hơn bố con chết mà không có cha nào dâng lễ, có mỗi một cha dâng lễ. Nó hỏi như thế, có phải là nhiều cha dâng lễ thì giá trị hơn là một cha dâng lễ không? Cũng là bằng nhau. Con đứa nó nói: thưa cha, một năm nay con không phải đi lễ Chủ nhật nữa. Bảo sao vậy? Vì hôm qua con mới đi lễ. Mày mới đi con lễ mà mày sao mày bảo là một năm mày không đi lễ? Một năm có bao nhiêu tuần lễ? Bao nhiêu? Thì bà kia, một năm có bao nhiêu tuần lễ? Bao nhiêu? 52. 52 tuần lễ. Vậy nó bảo là lễ hôm đó con dâng. Ngồi xuống. Lễ con dâng hôm đó là 52 cha dâng lễ. Vậy thì con một năm con không phải đi lễ nữa, vì 52 cha dâng lễ là con được 52 lễ rồi. Đúng không? Ừ, chẳng lẽ tôi 300 lễ, 300 cha dâng lễ thì 3 năm tôi không phải đi lễ à? Thưa anh chị em, chúng ta đừng tính toán theo số lượng nha. Trước mặt Chúa tất cả chỉ còn lại, Thánh Faustina nói rằng tất cả chỉ còn lại, cuối cuộc đời chúng ta còn lại tình yêu và lòng thương xót, thế thôi. Cho nên nó bảo câu thứ ba, thắc mắc thứ ba: thưa cha, bây giờ con bạn con nó giàu lắm, nó đi nó dâng cúng hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào cũng tỷ, rồi nó được nhiều cái bằng ân nhân lắm, rồi nó được nhiều người cầu nguyện lắm, rồi thì nó chết thì nó lên thiên đàng luôn. Còn con nghèo quá, ngồi xó xỉnh góc bà tó này, chẳng có tiền mà dâng cúng, cũng chẳng có tiền xin lễ, vậy chết thì con được lên, lâu lắm mới được lên thiên đàng, có phải không cha? Có không? Trả lời có hay không? Có hay không? Không. Tôi nói rằng là con nên tội nghiệp cho nó chứ đừng ghen tức với nó. Lý do là nếu bạn của con làm mà nó làm vì hư danh, làm để được mọi người ca tụng, làm để được tôn vinh, làm để được sướng danh: ơi bà Nguyễn Thị Tèo đóng góp một tế cho cái ra này, thì tội nghiệp cho nó. Sao tội nghiệp nó? Tội nghiệp con chứ. Con nghèo khổ có ai sướng tên gì đâu mà cho bảo tội nghiệp cho nó. Tội nghiệp cho nó vì tất cả bao nhiêu tỷ nó đóng góp cũng bằng số zero, số không trước mặt Chúa. Vì Chúa bảo không cho tay trái biết việc tay phải làm. Nếu những việc con làm mà người ta biết thì Chúa bảo con đã được người ta trả công cả rồi, không còn gì trước mặt Chúa. Cho nên phải tội nghiệp cho nó, đừng ganh tức với nó, đừng ganh tị với nó, đừng khó chịu với nó. Đúng không? À, cho nên chị em chúng ta rõ ràng như vậy. Vậy thì nó bảo, vậy thì nếu mà con không có tiền xin lễ, vậy thì bố con chết thì cứ bao giờ mới được lên thiên đàng? À, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng những linh hồn mà nó không có lòng tín thác, những linh hồn mà không tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, thì những ơn phúc, những lời cầu nguyện, những hy sinh, đáng lẽ ơn phúc ấy đổ tràn xuống linh hồn này, nhưng mà linh hồn này chẳng có lòng tín thác, linh hồn này chỉ có cũng có hai chữ T. TT là tín thác, còn đây TD là cái gì? Tình tiền. Chỉ có tình với tiền thôi chứ không có tín thác. Cho nên tín thác và tình tiền cũng có hai chữ T. Mà nếu cái linh hồn nào mà chỉ có TT tình tiền, không có tín thác, thì tất cả những ơn phúc đáng lẽ đổ xuống cho linh hồn ấy thì nó trượt hết đi và nó rớt xuống những linh hồn khiêm tốn, khốn nạn, khốn cùng ở sâu thẳm. Vì càng sâu bao nhiêu thì càng được đổ tràn bấy nhiêu. Chúa nói với Faustina giống như mưa từ trên cao đổ xuống. Mà mưa từ trên cao đổ xuống, nó đổ ở chỗ cao hay chỗ thấp? Chỗ thấp. Cho nên những linh hồn cao ngạo, ỷ rằng mình có tiền, ỷ rằng mình là đại gia, ỷ rằng mình là đại ân nhân, bao nhiêu cái cao ngạo của mình, ơn phúc của Chúa đổ xuống, nó trơn tuột đi hết. Và nó đổ xuống những linh hồn nghèo khổ, khốn nạn, khốn cùng, bệnh tật. Nhưng có hai chữ T đó là, có hai chữ T đó là, có hai chữ T đó là. Còn những người mà cao ngạo cũng có hai chữ T đó là. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên khi mình mừng lễ các thánh, mình ngợi khen tôn vinh lòng thương xót Chúa dành cho các thánh ở trên trời, trên thiên đàng. Hôm nay mình cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời, thì mình cũng tôn vinh lòng thương xót của Chúa dành cho những người đã qua đời mà họ chưa được hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Họ còn đang được thanh luyện, họ còn đang được thanh tẩy, họ còn đang được chui luyện để giống như cái viên ngọc ấy, nó phải rèn, phải rũa, càng rèn càng rũa bao nhiêu, viên ngọc nó càng sáng lên bấy nhiêu. Giống như cái áo của mình nó càng dơ thì mình càng phải giặt, phải giặt. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe rất rõ Đức Giêsu nói rằng ý của Cha ta là những ai thấy Chúa Con và tin vào Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì Đức Giêsu đến trần gian này mục đích chỉ làm theo ý của Cha, mà ý của Cha là bất cứ ai đến với ta, ta sẽ không để cho hư mất. Nghe rõ chưa? Bất cứ ai đến với ta, ta sẽ không để cho họ phải hư mất. Mạnh lên! Bất cứ ai đến với ta, ta sẽ không để cho họ phải hư mất. Chúa Giêsu nhất định phải giành giật lại các linh hồn ấy, không để cho nó hư mất, không để cho những người mà Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu chăm nom chăm sóc phải hư đi. Vì đó là ý của Chúa Cha, là muốn cứu độ hết tất cả mọi người, không muốn để cho một ai hư mất. Mà để được như vậy thì chúng ta điều kiện là thấy Chúa Giêsu và tin vào Ngài. Đó là tín thác. Thưa anh chị em, chúng ta mời anh chị em chúng ta nhìn lên nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, số 699. Đức Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina, mặc khải về lòng Chúa thương xót và truyền cho thánh nữ Faustina đi loan báo, loan truyền, công bố cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói: đừng mời mọi người, đừng linh hồn nào sợ đến bên ta. Mời mọi người cùng đọc: đừng linh hồn nào sợ đến bên ta, cho dù tội lỗi linh hồn đó có đỏ thắm như vải điều, lòng nhân ái của ta bao la cho đến đời đời, không một trí năng nào có thể dò thấu được. Anh chị em nghe lại lần nữa lời của Chúa nói: đừng linh hồn nào sợ đến bên ta, cho dù tội lỗi linh hồn đó có đỏ thắm như vải điều, lòng nhân ái của ta bao la cho đến đời đời, không một trí năng nào có thể dò thấu được. đừng linh hồn nào sợ đến bên ta. Vì cho dù tội lỗi linh hồn đó có đỏ thắm như vải điều, Chúa cũng làm cho trắng tinh như tuyết, chỉ cần nó tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: ta không muốn cho bất cứ một ai phải hư mất đời đời, ta không muốn cho bất cứ một linh hồn nào phải trầm luân trong hỏa ngục. Chỉ những linh hồn nào muốn bị trầm luân thì nó mới bị trầm luân mà thôi. Ai muốn xa hỏa ngục giơ tay. Lẹ lên, xa hỏa ngục đây, lẹ lên, ai muốn xa hỏa ngục giơ tay, mại vô, quay không? Hỏi lại lần thứ nữa nè, ai muốn xa hỏa ngục giơ tay? Không ai giơ cả. Tại sao không giơ? Ông này, tại sao ông không giơ tay muốn vào hỏa ngục lên đây? Tôi hỏi coi. Ừ, ông lên đây. Tại sao tôi hỏi ông muốn vào hỏa ngục ông không giơ tay?
À, dạ chắc những người tội lỗi thì có thể xuống hỏa ngục. Thì mình tin thác vào Chúa, mình tin tưởng vào Chúa thì không bao giờ xuống hỏa ngục.
Những người tội lỗi thì có thể xuống hỏa ngục vì họ cố tình phạm tội, họ không tin vào lòng thương xót của Chúa, thì làm sao mà Chúa cứu họ được? Đó là họ muốn trầm luân thì họ mới bị trầm luân. Còn con đã được Chúa cứu như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Trước hết con xin chào cha, và con xin chào toàn thể cộng đoàn tại giáo điểm Tin Mừng chiều hôm nay. Con tên là Francisco Calil, năm nay con 60 tuổi.
Francisco gì?
Calil.
Calil. Vậy con người gì?
Con là người dân tộc Chao Mạ. Người dân tộc Chao Mạ, giáo xứ Minh Rồng, huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay con xin làm chứng cho Chúa, cho mẹ Maria đã chữa lành cho con trong thời gian vừa qua. Trước hết xin kể, con năm 2012 con bị mù một con mắt này. Tức là đúng ngày mùng 5 tháng 10 năm 2012, đang đi ra là cái tháng trước là con đã làm chứng cho cha, nhưng mà cha.
Rồi được rồi, bây giờ con kể đi.
Dạ dạ. Con mổ trong thời gian con nằm bệnh viện Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc đó là mùng 5 tháng 10. Trước khi con nằm mổ, trong giường mổ, thì con có nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con một lần. Cái xong rồi sau khi thời gian mổ, con cũng nhắn tin cho cha lại một lần. Một mắt bên này thì bịt, đang bịt, nhưng mà con vẫn cố gắng nhắn tin cho cha. Cha cũng đã nhận tin nhắn của con. Cha nói là cha đã nhận được tin nhắn của con. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con an tâm. Con nhớ mở trang web Mũi Cho Đời chấm info, nghe bài giảng mỗi ngày. Thì từ đó con rất rất là bình an. Nhưng mà con nằm bệnh viện chỉ có một tuần. Sau khi về nhà xong rồi bác sĩ hẹn tái khám cho con là đúng 8 lần. 8 lần là 8 tháng, tức là năm 2012. Đó là hồng ân Chúa đã ban cho con. Còn hồng ân thứ hai, trần hồng ân thứ hai, tức là mùng 5 tháng 8 năm ngoái, năm 2015, con bị có hai người thanh niên đi làm trong công ty chạy về, hai thành thanh niên đó là thức đêm không có ngủ. Con thì trên đường con đi làm về, con có bật đèn xe nhan, nhưng mà hai người thanh niên kia phóng xe rất nhanh. Ở trong làng của con là ai cũng thấy, ai cũng tưởng là con chết. Nhưng mà là Chúa và mẹ đã cứu con chỉ có là bẩn hai bàn tay này thôi, con trống luôn. Đó là đúng là hồng ân Chúa đã ban, Chúa đã cứu con. Nhưng mà hôm đó nếu mà Chúa và mẹ không chịu cứu con là con đã chết rồi. Trong làng rất đông người đến bù coi con. Tức là rầm một cái như vậy, xe của con gác chân gãy, nóc máy bẻ hết, rồi bánh sau như vậy là méo hết. Còn hai thằng thanh niên kia như vậy là cái xe Novo màu xanh bẻ hắn một bên luôn. Nhưng mà chỉ có không chết thôi, chân tay thì không gãy, nhưng mà trời hết chân tay. Thật là đó là Chúa đã ban, Chúa và mẹ đã cứu con giữa hai bên luôn. Nhưng mà đó là hồng ân thứ hai. Còn hồng ân thứ ba là xin thưa cộng đoàn, xin thưa cha, con có một con gái của con lấy vợ lấy chồng năm nay là 13 năm không có con. Bệnh viện nào cũng đi, bác sĩ nào cũng đi, thuốc bắc, thuốc nam, thuốc tây đều uống hết nhưng mà cũng không kết quả. Nhưng mà con lúc nào con cũng đi, con đi nhà thờ giáo xứ Trung Bắc 3 lần con cũng viết thư khấn. Còn trong giáo điểm tin mừng lần này là lần thứ 6. Con cũng viết thư khấn cho con gái của con để được có con, để được làm cha, để được làm mẹ. Nhưng mà hai vợ chồng, con gái của con thì không đi được xe cha, thưa cộng đoàn, không đi được, không đi được cái xe, tói xe, sai xe không đi được. Nhưng mà lúc nào con cũng viết thư khấn, con cũng gửi tin nhắn cho cha cũng nhiều lần lắm. Nhưng mà tin nhắn của cha thì nếu mà tin nhắn của con lúc nào mà có việc gì xảy ra trong gia đình là con đều nhắn tin cho cha, cha cũng nhận, cha cũng nhắn lại. Thì đó là con nhờ cộng đoàn và nhờ cha cầu nguyện thêm cho con gái của con để được có con. Năm nay đúng 13 năm không có con thấy cũng buồn bã lắm. Chính con cũng không có con cháu. Con thì con sống một mình nhưng mà vợ con thì chết năm nay đúng 11 năm nhưng mà mấy đứa con ở riêng hết. Con thì neo đơn một mình. Đó là con xin thật.
Con người Châu Mạ, con có biết lòng thương xót Chúa ở vùng của con, những người vùng dân tộc biết đến lòng thương xót Chúa và cầu nguyện như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con biết về lòng thương xót, tức là đầu tiên con có một cái đĩa, còn cái đĩa 300 bài giảng của cha, tức là các ông gì con cũng quên tên rồi, các ông đó đưa trong làng, đưa cả cái tấm ảnh, đưa cả cái đĩa bài giảng lòng thương xót của cha. Từ đó như vậy sáng nào từ con đi làm là con không có mở, nhưng mà chiều tối là con mở, khi nào mà con buồn ngủ thì con mới tắt. Còn trong cái giáo xứ của con thì về cái lòng thương xót, nó có nhóm lòng Chúa thương xót thì cha thì chỉ có dâng thánh lễ lòng Chúa thương xót cứ một tháng chắc cỡ hai lần cha.
Con có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa bằng tiếng Châu Mạ hay biết bài hát là bằng tiếng Châu Mạ không? Có bài hát
con thì kinh lòng Chúa thương xót thì con không thuộc tiếng dân tộc, nhưng mà con thuộc tiếng lạy cha bằng tiếng dân tộc.
Bây giờ con đọc kinh lạy cha bằng tiếng dân tộc, xin mọi người hiệp ý với người anh em này trong kinh lạy cha bằng tiếng dân tộc để cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời trong ngày lễ cầu hồn hôm nay.
Ô bà bồ con y ôm tam trô đan sơn đan y ghé bờ nhâm gõ cơ noar y tos nus cành y đi gờ lịch gờ tơ tia bê tam trô đan ai bồ con in ngay đô phan sa pa ngay sang đô bồ con in bê bồ con sang chào in đô mơ bồ con banh tơ mút bồ con tam bơ ta tơ lòng mơ ya tân class bồ con bơ ta yơ amen.
Rồi, cho tặng cho con một cái 500 bài giảng lòng Chúa thương xót cái máy này. Con về tiếp tục đi loan báo chia sẻ cho mọi người, những anh chị em dân tộc ở vùng Châu Mạ về lòng thương xót của Chúa nha.
Con một lần nữa, lần cuối con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ Maria và Chúa Thánh Thần, Thánh Cả Giuse. Con xin chúc cha, chúc cộng đoàn, chúc cha tràn đầy sự hồng ân của Thiên Chúa để rao giảng tin mừng khắp nơi cho chúng con. Amen.
Lời một người ai nữa muốn lên để chia sẻ cho mọi người về ơn phúc mà Chúa ban cho con. Con hả? Rồi. Con thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe một người dân tộc Châu Mạ và họ kể lại những ân huệ của Chúa, họ kể lại cái sự kiên trì cầu nguyện và kết thúc bằng kinh lạy cha bằng tiếng dân tộc. Ta thấy lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai, dù là người dân tộc, dù là người kinh, dù là vùng núi, dù là vùng biển, dù là bất cứ ở đâu, không một ai mà Chúa loại trừ. Vì Đức Giêsu đã nói, nhưng đến với ta sẽ không loại ra ngoài. Con đã được Chúa lọt vào lòng thương xót của Chúa như thế nào?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Mariana ở giáo phận Bùi Chu, và con vào đây là từ hôm Chủ Nhật. Là trong khi đi trên đường đi thì con chưa bao giờ vào đến đất miền Nam bao giờ, nhưng mà vì lòng Chúa thương dịu dắt con và đưa con vào đến đây Con đổi ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Và con xin chia sẻ là ơn đầu tiên là con ở nhà, tại ở nhà đấy thì Thứ Yên có một người đưa cho con một chuỗi thăng hạt và một quyển sách kinh. Thì con ngẫm đi, họ bảo là cứ đến 3 giờ là đọc, thì con cũng tranh thủ công việc là đến đúng 3 giờ con đọc trên nhà. Đến lúc con nghe tin cộng đoàn là mở lòng thương xót thì con lại đi lên nhà thờ. Lên nhà thờ thì ít người lắm, thì con cũng cứ đi. Đi thì đi mãi rồi họ cũng dần dần họ cũng đi theo. Họ đi đông lắm, thưa cha, vậy thì đến lúc họ đi đông rồi thì con lại chạy vào nhà thờ xứ. Con đi thì một thời gian họ cũng đi theo, họ cũng thấy họ đi đông thì nhiều lúc con nhìn thấy những người mới đi thì con mừng lắm. Mà nhiều lúc thì con thấy ít người con cũng tủi. Là đấy là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai thì thưa cộng đoàn là vừa rồi mẹ con nằm trên giường bệnh thì không may mang một bị cân bệnh bị viêm tiền tuyến liệt, thì đau đớn lắm, chân tay thì thủ hết ra. Thì anh em mới đi vào bệnh viện thì con cứ thấy mẹ con đau thì con cứ ngửa mặt lên con xin cầu xin Chúa ban cho mẹ con bớt đau đi, khỏi mẹ con cực, con em con đi xa làm xa hết thì ở nhà chỉ có mấy chị em. Vậy thì con cứ cầu xin thì đến chiều mẹ con bớt cơn đau mà đi nhổ dài được. Là con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, lần đầu tiên con đã được vào trong miền Nam. Một người đau bệnh, một người yếu như thế mà đi từ mãi miền Bắc vào tới miền Nam không phải là dễ, thưa anh chị em. Vừa say xe vừa mệt mỏi mà mạnh dạn vào trong này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một cái điều rất là lạ lùng đó là gì? Là Chúa lôi kéo người ta đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Như chị ấy nói, chỉ một cái CD bài giảng lòng Chúa thương xót chị ấy nghe, chỉ một cuốn sách người ta ban tặng, người tặng giới thiệu, rồi chị cầu nguyện, chị cảm nhận, rồi chị đi lôi kéo người khác, hết người này đến người kia, đến giáo họ rồi đến giáo xứ. Đức Giêsu nói rằng ai đến với ta sẽ không loại trừ. Ngay từ cõi đời này Ngài đã không loại trừ thì chắc chắn trong cõi đời sau Ngài sẽ không bao giờ loại trừ chúng ta. Và Chúa Giêsu đã hứa rằng là bất kỳ cho dù tội nhân nào mà khốn nạn nhất mà một lần nó chạy đến khẩn nài lòng Chúa thương xót, lần chuỗi lòng thương xót, thì Chúa cũng tìm mọi cách để cứu cái linh hồn ấy. Cho nên dù tội có đỏ thắm như vậy đều cũng đừng sợ hãi mà chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Con ra về, con đem máy này tiếp tục giới thiệu, chia sẻ cho những người khác về lòng thương xót của Chúa. Ra đi, mạnh dạn, đến đi. Còn anh chị em nào nữa muốn lên? Rồi con. Con, rồi, rồi chúc. Rồi con. Sao muốn lên thì đàng hay xuống hỏa ngục?
Dạ, kính chào cha, kính thưa cha với cộng đoàn, thì chắc con muốn lên thiên đàng chứ ạ.
Thiên đàng thì bước lên, đứng đó mãi bao giờ mới lên được. Có những người muốn lên thiên đàng mà không chịu bước lên thì chả cách nào được. Chị em thấy rõ không? Nếu mình muốn mà từ cái ý muốn đó đến hành động nó phải thực hiện. Có những người nói con muốn lên thiên đàng nhưng mà bảo đi lễ Chủ nhật, thôi trời ơi mệt lắm. Muốn lên thiên đàng lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì mỏi cái tay lắm. Muốn lên thiên đàng thực hành lòng thương xót chia sẻ cho người nghèo, trời ơi một tiền để tiêu mình còn xài chưa có đủ đấy đâu mà cho người nghèo, con phải để dành cho vợ con của con, có không? Rồi chia sẻ cho người có nói sao.
Dạ kính thưa cha, con được nhiều hồng ân Chúa ban lắm, nhưng mà mới tin đây sốt sột thì em con từ Bùi Chu Nam Định vào đây với đấy, con trai con nữa, đoàn của chúng con đi 7 người xe xuống đây là được mới cái ơn là mới nhất đi với con cha. Thì
con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Đa Minh Ngô Quốc Chủng ở Bảo Lộc. Con nằm vườn cha, thì con nếu mà hồng ân Chúa ban cho con thì năm 1995 thì con bị vôi hóa cột sống, đi bệnh viện thì thì bác sĩ không cho thuốc nữa, mà chỉ bảo là về để khoét cái chiếu ở giường ra, bắt cái bóng 500 để cho nó nóng, cho nó khỏi đau. Chứ nếu mà anh muốn chữa khỏi phải đi Pháp thì con không chữa, thì con bắt đầu con phải đi vùng kinh tế mới vào Bảo Lộc để làm ăn. Thì cha truyền quản hạt Bảo Lộc. Bữa nay đấy thì cha nhân điện cho con để con khấn thì khỏi, và con nằm vườn thì con đã vác được bao phân. Thì đấy là cái ơn đầu tiên. Còn ơn thứ hai thì năm 2000, năm con còn nhớ năm Thánh, khi con về quê ngoài Bắc, gia đình con về chơi, thì con bị về đến nhà mắt nó cứ mờ ra, thì con với đi đến lên bệnh viện để khám, thì bác sĩ bảo mù rồi mới đến bệnh viện, tức là nó mù mở ra, nó bị mù trong gọi là viêm đáy mắt đấy. Thì con cũng không có tiền chữa, thì có cái ông bạn đồng ý bảo là cứ chữa đi rồi là về miền Nam chừng nào làm ăn được rồi gửi tiền ra trả. Nhưng mà con không chữa, con đi vào đây thì con cũng chỉ khấn. Hồi đấy con chưa biết lòng thương xót Chúa mà con cứ đọc kinh cầu nguyện để là nó cũng khỏi ngay từ ngày đấy, nhưng mà vẫn phải đeo kính mà nó chỉ không mù thôi chứ.
Rồi cái ơn mà anh vừa mới nói là sốt sồn sột, là anh kể cái ơn sốt sồn sột cho mọi người nghe.
Sốt sồn sột là thằng em con từ ở ngoài Nam Định vào đây, thì con mới về Bắc được gần 2 tháng rồi, con mua 3 cái máy về con của cha. Con về con cho bà nội một cái thì bà nội điếc, bà nội không dùng, người cho thằng con em thím, còn một cái cho bà ngoại, một cái cho em con. Thì hôm nay nó cũng đi đấy, thì nó từ Nam Định vào thì con mới xuống đây được một tuần, nhưng mà nay con vẫn xuống để con dẫn nó xuống. Thì nó bị bệnh nặng lắm cha, nhưng mà nó nghe máy xong nó điện vào cho cha, cha nhắn tin ra bữa nay là em còn đỡ cầm được đũa rồi, còn sới được vườn nữa cha, rồi cũng từ bác tưởng là không đi được xe vào mà bữa nay cũng vào được đây, là tức là đã khỏe nhiều, mà chỉ với tin nhắn của cha rồi cũng có ơn của lòng thương xót Chúa nữa. Thì con cũng xin thưa như thế này, khi con đưa cái máy về ngoài đấy thì con cho em con nó bảo chứ ôi em tưởng cái gì chứ cái này em mới chửi mấy thằng điên ở ngoài sân nhà thờ, cứ 5-7 thằng nó súng mà nó nghe mấy cái đài mà bác gọi cái đài ra, chắc em cũng bị điên mất, nhưng mà bữa nay nó hết điên rồi nhá, nó khỏi.
Nó đâu rồi?
Nó ở dưới này ngồi.
Mời nó lên được không?
Mời lên.
Đâu rồi? Điên ơi.
Nó đi được khỏe
rồi. Nó đi được khỏe rồi. Thế xem cái người điên giảng cho những người điên nghe, mà Chúa Giêsu cũng bị chê là người điên. Chúa Giêsu bị chê là người điên, bị chê là người mát. Người họ hàng còn bắt về bảo là này nó bị mát, bị tăng tăng rồi, bị mọi người chê. Thưa anh chị em, rồi sao ông điên lên đây ông điên? À, mời ông. Có phải anh này không? Có phải anh này không?
Vâng. Còn
được, từ rồi anh được ơn vừa rồi anh bạn vừa chia sẻ con được làm sao?
Con thưa cha này là anh con cho con cái đài thì đầu tiên này, con đi lễ thì cũng có mấy người người ta túm mà người ta nghe, thì con bảo không biết mấy thằng này nó làm sao mà ngày nào nó túm nó nghe thì bến đua tuần, thì con bảo con không nghe, con vào nhà thờ. Đến khi mà con nghe nó con quen đi thì con nghe cả ngày cả đêm. Đến khi mà nhà cháu nhà con nó nhắn tin cho cha thì cha bảo con yên tâm thì cha cầu nguyện cho. Cái tay của con này nó cứng đờ, là không cầm được đũa, không cầm được bát, không cầm được thìa. Và đến nay con co ra co vào, con cầm được dao, con sới được vườn. Vậy là con con điên cho anh con bảo anh ơi, em thì em đi mình em gồng ơi, cháu nhà con thì nó đi công nhân của nhà nước ngoài Quảng Ninh. Con điện cho cháu nó về để con muốn đi lắm. Thế là cháu nó cắt phép là con về con đi ngay. Thế con vào đây ngày hôm kia. Hôm nay cả con rể của con về đây là ông anh nhà con. Thế con tới đây thì con được ơn của cha. Cháu nhắn tin thì cha bảo yên tâm thì cha cầu nguyện cho. Thì con được ơn từ hôm nay là con cầm được đũa với lại cầm được cái bát con ăn cơm. Thì con cảm tạ Chúa, đối ơn cha đã cầu nguyện cho con. Đến nay là con đã co ra mà con cầm được dao. Thì con tạ ơn Chúa, cảm tạ cha.
Rồi ông nói cảm ơn nữa rồi.
Vâng, con cũng xin thưa cha là con có thằng con trai hôm nay là cũng xuống đây thì nó nói chung là tứ đổ tường, chắc không có tội gì, nó không mắc mà nó cũng chẳng đi lễ đâu. Hôm qua con mới bảo nó là mai bố đi xuống Sài Gòn đi dẫn chú em từ ngoài quê mình đấy xuống chơi với chú từ lâu năm không gặp, rồi đi khấn lòng thương xót Chúa. Thì con mới nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho cháu, thì cha cũng mới nhắn tin lại cho con được mấy ngày. Thì hôm qua 9 giờ tối qua nhận lời, nay nó cũng xuống đấy cha.
Nó đâu rồi? Gọi nó vào đây được không? Lên thì không được không con? Lên được không? Có dám lên không?
Nãy con dục nó đi xưng tội mà nó không đi.
Vào đây con, vào đây lên đây. Chúa là trong mời trong tay chào mừng người con trở về với Chúa. Sao? Con đứng lên chứ. Con tên là gì? Con mấy tuổi?
Dạ, anh chào cha. Dạ, thưa cha, con tên là Khanh ạ.
Trời, Khanh bao nhiêu tuổi? Nói to lên, mạnh dạn, đàn ông con trai, nói to, ăn to lên lớn. Khanh bao nhiêu tuổi? Làm gì?
Dạ, thưa cha, năm nay con 25 tuổi ạ. Và con đang làm điện nước trên Đà Lạt ạ.
Hả?
Con làm điện nước ạ.
À, làm điện nước. Mày cứ nghỉ ngước mắt lên nhìn đời đi con. Đừng có mặc cảm gì cả. Rồi, bây giờ con cảm nhận được lòng thương cho Chúa như thế nào? Con bỏ Chúa ra sao? Con quay trở về Chúa như với Chúa như thế nào? Chia sẻ cho mọi người. Bỏ bao lâu rồi?
Thưa cha là con bỏ.
Mày cứ làm như ca sĩ, có phải cầm máy mới hát được à? Đâu cần. Rồi, nói con bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha là không hẳn phải là con bỏ Chúa, mà con thường thường là chủ nhật con không có đi lễ ạ. Dạ, về bố mẹ con kêu con đi lễ mà con vẫn không đi.
Bỏ sinh tội.
Dạ vâng ạ.
Bao lâu?
Dạ, từ hồi con lấy vợ đến nay là gần năm nữa rồi ạ cha.
À, thưa anh chị em, từ hồi lấy vợ là bỏ sinh tội. Chắc là người bạn mình có vấn đề. Con đừng có ngại ngần gì hết. Bây giờ chỗ kia có cái chỗ để một cái chỗ rất là hay. Trời giới thiệu con đến chỗ đó. Dám đến không? Đến không?
Dạ có.
Chỗ đó mang tên là Tòa Hòa Giải, ngay tòa của lòng thương xót. Và để trở lại cho nói con nghe. Đây, cho nói mày nghe này. Này hay hơn nữa này. Đọc đi.
Dạ thân đọc ạ.
Đọc. Đừng linh hồn.
Đừng linh hồn nào sợ đến bên ta, cho dù tội lỗi linh hồn đó có đọ thắm như vậy điều. Lòng nhân ái của ta bao la cho đến đời đời, không một trí năng nào có thể dò thấu được.
Rồi bây giờ con còn sợ đến với lòng thương xót Chúa nữa không? Còn sợ không?
Dạ còn nhé.
Còn. Có khi nó sợ ông cha ngồi tòa chứ không phải nó sợ Chúa. Rồi có khi ông cha ngồi tòa làm nó sợ. Nó không phải là tòa phán xét nha. Dùng chữ tòa, ngay tòa của lòng thương xót. Chúa nói với con, tên con là?
Dạ con Lê.
Mày cứ...
Ông này có bị xe xe dạ. Dạ. Con Vinh Sơn Ngô Hồng Khanh ạ.
Ngô Hồng Khanh, đừng sợ đến với ta. Dù tội con có thấm như vải đều, ta cũng làm con trắng tinh như tuyết. Tin ông Khanh.
Dạ con tin ạ.
Đến ông Khanh.
Dạ đến.
Đi lên đường. Đi mau. Ê Khanh. Khanh trở lại. Ta tặng cho cái này nha. Đây. Nếu mà còn lo, còn sợ, còn ngại cầm cái máy này về nghe những bài giảng lòng Chúa thương xót, bây giờ con chạy thẳng sang kia nghe tòa Hòa Giải. Đi mau cho ta, mau. Nhanh đi. Đi thẳng ở đó. Đừng có liếc ngang, đừng có liếc dọc. Cắm, đi, thẳng. 1, 2, 3, đi. Sao, anh bạn, anh có muốn lên để chia sẻ mọi người về lòng thương xót Chúa dành cho anh như thế nào? Anh chia sẻ cho mọi người vắn gọn thôi.
Dạ. Thưa cha, con Du Xe Nguyễn Văn Lắm ở giáo xứ Con Trang và ở giáo phận Con Tum. Hôm nay con dẫn coi như tổ chức cho đoàn đi về đây để nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Coi như ý của con, theo con nghĩ là tất nhiên là cái tổ chức này như vậy là để mà coi như là cái lòng thương xót Chúa được tất cả mọi người như vậy cảm nhận và được lan rộng ra. Thành thử ra là con đã tổ chức cái cuộc như vậy là đi hôm nay. Thì con xin nói gọn là cái về cái ơn của Chúa qua cái đời của con. Như vậy là con 5 lần chết, nhưng mà Chúa vẫn cứu. Một lần như vậy năm 69 con đi lính địa phương quân.
Vâng, kể chuyện mới chết nhất sớm nhất thôi, 5 lần bây giờ kể cái lần mới nhất thôi.
Dạ, lần mới nhất là hai vợ chồng con là đi con cũng đi làm từ thiện ở dưới bệnh viện, xong con về tới ngã ba cua vô làng. Thì tai con thì nó điếc, con đâu nghe. Như vậy con cua vô vậy là một chiếc xe ở phía sau, nên như vậy nó lao tới, nó không kịp thắng nữa là nó chạy theo luôn. Thì khi đó như vậy cách còn 1 mét nữa là con tự nhiên con bật tay lái theo cái mương đó, theo đường lộ. Như vậy là vợ con ở phía sau hỏi chứ: "Ủa, ông chạy đâu, ông chạy đâu á?" Thì nó mới vừa nói dứt tiếng thứ hai là cái xe đánh rầm vô trong cái cống liền. Thì con thấy khi đó, khi con thấy nó rất là bình tĩnh, con nói: "Ủa, chứ tại sao mà mình lại lái lên đây?" Mình cũng chả hiểu. Thế ông tài xế ông bước xuống ông hỏi chứ: ông đi cái gì lạ vậy?" Cái con nói: coi như thôi, bây giờ hai vợ chồng tôi chưa chết ở chỗ này, thì nếu mà tôi chết thì anh cũng ở đây, chứ anh cũng không thể đi được." Thế ông lùi xe lại, ông đi, ông cũng càng nhằn. Nhưng mà hôm đó là đúng vào chiều thứ bảy, con mới nói vợ con: "Thôi mẹ con lũ ấy đi lễ đi, lấy tiền ra tại Đức Mẹ, nhưng mà để ba ở nhà ba nằm ba suy nghĩ thử tại sao mà lại ba lái xe lên ngõ đó." Thế con mới nằm con nhớ lại, con suy nghĩ là tất nhiên con thấy như vậy là ở trong đầu con là nó thấy một cái hình ảnh như vậy, là một cái xe như vậy là nó tông trực diện. Như vậy là coi đó là coi như tất cả ở chủ ngã ba đó, ai họ ra họ thấy vậy, họ nói chỉ có Chúa cứu ông vợ chồng ông này thôi chứ không ai cứu được.
Đúng rồi, cái kết còn nhớ chỉ có Chúa cứu chứ không ai cứu được. Vì Chúa Giêsu đã nói ai đến với ta sẽ không loại. Cho nên con nói rằng tổ chức ở đây không có tổ chức nào hết, chỉ có lòng thương xót của Chúa lôi kéo người ta đến để người ta cảm nhận được và để Chúa ban ơn cho họ. Ban ơn gì? Ai đến với ta sẽ không loại trừ. Cho nên tổ chức thì thường có thu nhận, có loại trừ, đúng không? Đúng không? Anh được nhận vào tổ chức với điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia, phải không? Rồi tổ chức anh đó nhận anh. Ở đây không có tổ chức, ở đây chỉ có lòng thương xót. Vì Chúa không loại trừ bất cứ một ai, càng những người tội lỗi bao nhiêu thì Chúa càng thương yêu, khao khát, mong mỏi cho họ được quay trở về mà cứu lấy họ, như Chúa đã cứu lấy anh trong cái cơn đụng xe vừa rồi. Và người ta phải xác định rằng, xác tín rằng chỉ có Chúa cứu, trời cứu anh mà thôi. Nếu không có Chúa, anh không thể đứng đây mà làm chứng cho Chúa ngày hôm nay được. Anh trở về Kon Tum, anh ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho mọi người. Đây là cái phương tiện để anh giới thiệu Chúa cho mọi người. Nào, mạnh dạn ra đi. Và Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Chúa đã thương tha thứ cho và đón nhận anh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lời của Chúa nói ngày hôm nay trong lễ cầu hồn, mình nghe phải thật rõ, sắc tín vào để không còn những lời khóc lóc nỉ non ai oán nữa. Mỗi khi mà thấy có đám tang, mỗi khi mà thấy có người chết, mỗi khi mà đến lễ cầu hồn thì anh chị em lại làm cho mình mặc lấy một cái màu u uất, màu u uẩn, màu u buồn. Không, thưa anh chị em, lời của Chúa nói ta sẽ cất chiếc khăn tang bao phủ muôn dân và tấm khăn liệm trên mọi mặt đất. Ta, những ai đến với ta không loại trừ. Mình đến với Chúa không loại trừ, có lý đâu mà buồn, phải không? Mình đến với Chúa không loại trừ, có lý đâu mà thất vọng. Cho dù người ta có loại mình, người ta có loại bỏ, có loại trừ, có xua trừ mình, nhưng Đức Giêsu không bao giờ loại trừ một ai cả. Vì thế mà cộng đoàn lòng Chúa thương xót và là cộng đoàn mở, mở tung cánh cửa ra, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng phải mở tung cánh cửa mà ra đến những vùng ngoại biên, đến với những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Đây là vùng ngoại biên, đây là nơi mà nhiều người chưa nhận biết Chúa, thì sự hiện diện của anh chị em ở đây đang làm cái công việc đó để giới thiệu cho mọi người rằng hãy đến, hãy đến, hãy đến, mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói rằng là đừng linh hồn nào sợ đến với ta, cho dẫu linh hồn đó tội lỗi. Những người anh em cứ cúi đầu xuống, không dám ngửa mặt lên mặc cảm. Nhưng mà đêm hôm qua tôi mới mệt, mà nó hạnh phúc vô cùng. Lễ các thánh, lễ đông, mưa rồi cầu nguyện đặt tay xong, lúc đó là phải gần 7:30 tối. Hôm qua thì lễ lớn cho nên khó kiếm được cha đến giải tội. Tôi mới nói lễ xong còn anh chị em nào mắc tội nặng, nhất là những người mà phạm tội phá thai, phạm tội trọng, bỏ xuống ruộng lâu năm, thì ở lại ra lều khấn nguyện, tôi giải tội riêng cho những anh chị em đó. Nói xong thì có mấy bạn bảo chết rồi, giờ này mà cha nói vậy là cha chết. Bảo sao vậy? Người ta sẽ ùn ùn người ta kéo đến rồi, rồi chưa ăn uống gì cả, rồi thì ngủ nghê, rồi đói, rồi khát, rồi đủ thứ. Tôi bảo thôi kệ, ráng chút xíu đi, dù mệt lắm rồi tôi không dám ngồi, ngồi là người ta sẽ đến, tôi đứng, đứng để mình đón tiếp mà. Rồi mời con đến, mời con đến. Cho thưa anh chị em, một cái buổi tối lễ các thánh mà tôi thấy rõ ràng như là mình đang đứng ở cửa thiên đàng. Hạnh phúc lắm thưa anh chị em, mặc dù đôi chân nó rã rồi, tay nó mệt, tôi phải đứng bám vào cái cây cột để tôi giải tội. Mà những người họ đến toàn là 10 năm, 20 năm và những cái tội mà tày trời, những cái tội mà thưa cha, chưa bao giờ con dám xưng tội với ai, chưa bao giờ con dám thổ lộ với ai. Bây giờ con đến với cha, xin cha tha tội cho con. Tôi thấy lòng thương xót của Chúa quá tuyệt vời. Cái câu này, dù linh hồn có tội lỗi đỏ thắm như vải điều thì đừng linh hồn nào sợ đến với ta. Tôi cảm nhận rõ cái điều đó đêm hôm qua. Dù là mệt lắm mà hết người này đến người kia, tôi nói mấy bà già, thôi mấy bà tội nhẹ, chờ đi, nhường cho các bạn trẻ, nhường cho các bà, các người làm vợ. Nhiều người đã phá thai 5 lần, 7 lần mà không dám xưng tội, cứ đắm chìm trong cái ân hận, cái giày vò, cái khốn nạn đó, không dám ngước mắt lên nhìn ai cả. Rồi có nhiều người thì ngoại tình, nhiều người thì thế này, nhiều người thế nọ, người thế kia. Tôi thấy rằng cả một đại dương lòng thương xót Chúa bao trùm trên tất cả con người tội lỗi ấy. Đúng như là Chúa nói, ai đến với ta, ta không loại trừ người ấy, và tất cả những người cha ban cho ta thì ta muốn họ được cứu độ, ta không muốn một ai hư mất. Cho nên đêm hôm qua tại chính lều khấn nguyện ấy, tôi cảm nhận được rõ, chưa bao giờ cảm nhận rõ lòng thương xót của Chúa, chưa bao giờ cảm nhận rõ được cái điều mà Chúa nói trong ngày hôm nay. Ai đến với ta, ta không loại trừ. Tại sao người tội nhân đến với mình, một linh mục, mà mình loại trừ người ta, mình lại xua đuổi người ta, không cho người ta xưng tội, không cho người ta rước lễ, không cho người ta thế nọ thế kia, trừ trường hợp người ta bị rối. Thì tôi nói rất tiếc, cha muốn giải tội cho con mà chưa giải tội được, vì con bị rối hôn phối, con hãy về tìm mọi cách gỡ đi, cầu nguyện. Cái nút thắt tự con thắt thì phải tự con mở, rồi người đó ra về hứa sẽ tìm mọi cách, tôi nói tôi sẽ cầu nguyện cho con. Còn những ai mà không bị ngăn trở gì, dù tội con nặng đến thế nào đi chăng nữa, Chúa cũng làm cho trắng tinh như tuyết thực sự. Và tôi nhìn những tâm hồn sau khi họ xưng tội rồi, nói ra trước đài lòng Chúa thương xót, con nói 10 câu lạy Chúa xin thương xót con. Họ ra họ nói, họ cầu nguyện đền tội bằng cái đó. Và tôi thấy rằng là chưa bao giờ mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rõ ràng trong ngay tòa lòng thương xót như đêm hôm qua. Mệt lắm thưa anh chị em, nhưng mà lại vui vô cùng. Tối hôm qua về ăn một bữa cơm ngon, chưa bao giờ ngon như vậy. Tôi bảo không hiểu sao hôm nay mình ăn cơm ngon quá, mà con gà nó xé ra, mình cứ ngồi mình xé ra, mình xé rồi nghe nó ngon thế không biết. Mà thấy rõ ràng Chúa ban ơn cho mình, cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Ngồi tòa giải tội đó là cái phúc cho các linh mục, chứ không phải là gánh nặng đâu. Vì mình ngồi tòa mình mới nhận ra rằng lòng thương xót Chúa lớn lao vô cùng. Mình ngồi tòa mình mới thấy rằng mình là người tội lỗi như vậy, mà Chúa lại dùng con người tội lỗi này để tha cho người tội lỗi kia, có lạ lùng không? mà mình mới thấy được sự khiêm tốn của anh chị em. Nếu mà anh chị em so sánh vào cha cũng tội, tôi cũng tội, hà cớ gì tôi phải xưng tội với cha, hà cớ gì tôi phải cúi xuống để xin cha tha tội. Anh chị em khiêm tốn như vậy, rồi chúng tôi cũng phải đi xưng tội vậy chứ đâu phải, cũng phải đi đến các linh mục khác để mà thưa cha xin cha tha tội cho con vì con là kẻ tội lỗi chứ. Mỗi tháng chúng tôi vẫn đi xưng tội vậy, thì mình ngồi tòa giải tội và mình đi xin tội đều cảm nhận được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời. Những ai đến với ta, ta sẽ không loại trừ. Ai thấy ta và tin vào ta thì có được sự sống đời đời. Tin vào Chúa là tín thác vào Chúa, tin vào Chúa là thực hành lòng thương xót của Chúa. Mình cầu nguyện cho các linh hồn, ngoài việc mà anh chị em xin lễ, ngoài việc anh chị em cầu nguyện, còn là việc bác ái thực hành lòng thương xót. Vì những linh hồn khi còn sống trên trần gian này, lòng bác ái họ đã không thực hiện, tình yêu họ còn thiếu, mà bây giờ họ không có cách nào họ bù được. Có những linh hồn bảo, giá mà biết vậy ngày xưa bao nhiêu tiền tôi cho người nghèo hết rồi, giá mà biết vậy ngày xưa mà tôi thích làm bảng vàng, bảng ân nhân tôi bỏ hết đi, tôi âm thầm lặng lẽ thì bây giờ tôi đã vào nước Chúa rồi. Nhưng mà ngày xưa tôi háo danh lắm, tôi làm gì cũng phải trương lên, phải được rao tên lên, phải được khoe lên, chết thì phải mấy trăm vòng hoa, phải bao nhiêu cha dâng lễ, phải bao nhiêu hội kèn, bao nhiêu ca đoàn. Tất cả những cái đó bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy chả đem lại cho tôi phần rỗi linh hồn, vô ích hết trước mặt Chúa. Giá mà không còn cơ hội nữa. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Đây là giờ của sự công thẳng. Vậy thì chúng ta đang sống ở trong giờ của lòng thương xót, thời của lòng thương xót. Hãy thực hành lòng thương xót để bù đắp cho những linh hồn khi còn sống đã không thực hành lòng thương xót và không tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Amen.